để biết ơn công sinh thành dưỡng dục.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 8:01 tại Texas và sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Hồi Nguyên. Chương trình này được sự bảo trợ bởi công ty Teletron. Tiếp tục đại hạ giá Labor Day đến hết tuần này. Máy bắt cam 6 đồng, máy xay hành tỏi 8 đồng, lẩu inox 2 ngăn 9 đồng, chảo 3D Diamond Korea 14 đồng, máy xay thịt 15 đồng, spin mop lau nhà 18 đồng, Sony DVD 28 đồng, nồi cơm điện Tiger 10 cúp 59 đồng, tủ lạnh GE 398 đồng, cặp máy giặt máy sấy 498 đồng, tủ lạnh 25 cubic làm đá và nước lọc 698 đồng, TV LG 32 inch 198 đồng, 42 inch 298 đồng, 55 inch 598 đồng, Sony 60 inch Smart TV 1.198 đồng, máy rung tăng mỡ giảm cân 1.500 tặng máy massage chân. Xin đến tiệm để biết thêm chi tiết. Teletron tại Houston 281-495-8999, Teletron tại Dallas 972-660-8999.
Dạ vâng, một lần nữa Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng. Cuối tuần anh Quang Hưng.
Vâng, thứ sáu cuối tuần rồi. Kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas cũng khá là nóng, nhưng mà cỡ buổi chiều đó, khi mà có một luồng gió lạnh thổi về làm cho cái thời tiết ngày thứ bảy nó khác hẳn. Nó mát hơn một chút xíu, nhiệt độ vào khoảng 92 và thỉnh thoảng có mưa. Cái điều này là nhiều người đang mong muốn đây, ngày Chủ nhật cũng có mưa nữa. Nhưng mà tới ngày thứ hai và ngày thứ ba thì hình như là nóng trở lại và khô ráo trở lại. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng chuẩn bị cho cái mùa thu. Tuần sau thì có thay đổi nhiều lắm. Có thể là sau những cái trận mưa, có những cái đợt gió lạnh thổi về, nó sẽ làm cho cái thời tiết mát dịu lại. Tuy nhiên là thưa quý vị, là ngay trên trang nhất của Mục Thương mại trên tờ Dallas ngày hôm nay cho biết là cái tỷ lệ những người bị bệnh béo phì của tiểu bang Texas đã tăng ở cái mức kỷ lục rồi. Tức là 30.9% vào năm ngoái, mặc dù là năm 2012 người ta đo đó, thì người ta thấy là tỷ lệ về béo phì của tiểu bang Texas, người dân sống ở tại tiểu bang Texas đã giảm, và năm nay thì lại tăng cao lên tới 30.9%, tức là cộng với lại anh Khôi Nguyên, Quan Hưng và thêm khoảng chừng 8 người nữa, thì ít nhất là trong đó có 3 người hoặc là 4 người bị bệnh béo phì. Không biết là anh Khôi Nguyên có bị bệnh béo phì hay không. Nhưng mà 2 năm về trước đó là cái tỷ lệ về béo phì của tiểu bang Texas nó ở cái độ từ 30.4% xuống còn 29.2%. Nhưng mà chúng ta nhìn vào những cái thập niên năm 1990 thì lúc bây giờ chỉ có khoảng 1 trong số 10 người của tiểu bang Texas là bị bệnh béo phì mà thôi, rất là ít. Tuy nhiên là những cái thống kê đó của tiểu bang Texas thực hiện thì người ta nghĩ là có vẻ tương đối bảo thủ, bởi vì cái cuộc nghiên cứu này họ chỉ căn cứ vào những cái cú điện thoại họ gọi cho người dân rồi sau đó họ đúc kết thành một cái tỷ lệ. Nói chung thì trên Hoa Kỳ là tỷ lệ về những người bị bệnh béo phì của Hoa Kỳ ở cái mức là 34.8% vào năm ngoái. Đây được xem là cao hơn cả tiểu bang Texas. Và người dân Mỹ thì tính trung bình từ cái khoảng thời gian năm 1960, tức là thập niên 60 năm về trước, thì bây giờ đó là người dân Mỹ nặng hơn tới 24 pound. Nếu mà bây giờ quý vị nào nói là bây giờ tôi là 150 pound thì vào năm 1960 thì quý vị đó chỉ có vào khoảng là 130 pound mà thôi. Bây giờ chúng ta ai cũng mập, ai cũng to con hết. Cái bản báo cáo này người ta đưa ra một cái dự phóng là nếu mà cái tỷ lệ cái con số những người mà bị bệnh béo phì của tiểu bang Texas lớn như thế đó, thì có thể là sẽ có nhiều căn bệnh có liên quan đến cái bị bệnh béo phì, nhất là về bệnh tim. Nó có thể ảnh hưởng tới 1.260.000 người Texas trong năm 2010. Và người ta dự phóng là cái đà này cứ tăng cao như thế đó, thì vào năm 2030 thì có ít nhất là 5.700.000 người Texas có thể sẽ bị bệnh tim, bởi vì họ là những người bị bệnh béo phì, đang khôi nguyên.
Dạ vâng, bởi vì thời điểm ngày nay đó thì người ta bận rộn với công việc nhiều hơn. Và vì thế nên ít có thời gian để mà gọi là vận động hoặc là tập thể dục. Bên cạnh đó, những cái vấn đề ăn uống cũng đã ít được quan tâm nhiều hơn. Người ta quan tâm đến vấn đề ăn nhanh để có thể đi làm, và cũng như là ăn nhiều thịt hơn, nhiều chất bở, chất béo hơn. Vì thế làm cho con người ngày càng mập hơn. Thì đó là cũng là một trong những vấn đề rất là đáng quan tâm trong thời đại ngày nay. Và khi mà anh Quang Hưng nói về một cái bản thống kê, thì Khôi Nguyên cũng xin được phép gửi về một cái bản thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới là WHO đó. Thì họ cho biết rằng là mỗi năm số người tự tử đó là cao hơn tổng số người chết vì chiến tranh hoặc thiên tai cộng lại với nhau. Hiện mỗi năm đã có hơn 800.000 người tự tử đến và để dẫn đến cái chết. Và tổ chức WHO đã nói rằng là số người chết vì tự tử cao hơn số người chết vì các cuộc xung đột, chiến tranh cũng như là thiên tai cộng lại với nhau. Theo như Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo thì cứ mỗi 40 giây lại có một người ở một nơi nào đó trên thế giới tự tử. Bất kể con số thống kê cao một cách đáng kinh ngạc này, thì tổ chức này nói chỉ có một số ít các quốc gia là có một số chính sách gọi là nhằm giúp đỡ cũng như là ngăn chặn cái vấn đề tự tử ở con người. Giám đốc tổ chức WHO, bà Sesana đã cho biết rằng là có nhiều thứ mà cộng đồng có thể làm để cung cấp sự hỗ trợ cho những người dễ bị thương tổn. Và bà này nói rằng là hậu quả tự tử là hậu quả cuối cùng cho những người cảm thấy bị cô lập, bị trầm cảm hoặc là cũng như là thất vọng. Và chúng ta có thể làm nhiều hơn để dành sự hỗ trợ cho họ trong những thời khắc mà họ cảm thấy cần thiết nhất. Tổ chức Y tế Thế giới xem tự tử là một vấn đề sức khỏe toàn cầu, chứ không phải là một vấn đề về cấp thời. Tổ chức này nói có một quan niệm sai lầm chung, đó là tự tử là một hiện tượng chỉ có tại phương Tây và một số nước phát triển mà thôi. Nhưng mà trên thực tế thì theo như thống kê tổ chức này nói, 75% các vụ tự tử lại xảy ra tại các nước có thu nhập thấp cũng như là các nước trung bình. Theo như tổ chức WHO cho biết, những phương pháp tự tử thông thường nhất trên toàn thế giới là dùng thuốc độc, thuốc trừ sâu, treo cổ và sử dụng súng. Và các dữ liệu ở một số quốc gia châu Âu, Hoa Kỳ và những nước phát triển cho thấy việc hạn chế về các phương tiện kể trên có thể giúp ngăn chặn mọi người đi đến việc tự tử. Và theo họ thì nhận thấy rằng là tỷ lệ tự tử trên toàn cầu cao nhất là ở nhóm tuổi từ 70 trở lên. Tuy nhiên, theo như là phát ngôn viên của cơ quan này cho biết, người trẻ tuổi cũng có nguy cơ tự tử rất là cao. Và tự tử là nguyên do hàng thứ hai gây ra cái chết cho những người từ 15 cho đến 29 tuổi. Đó là như theo như bản thống kê cho biết. Theo như tổ chức này cũng cho biết rằng là tỷ lệ cao nhất về vấn đề tự tử là xảy ra ở khu vực Trung và Đông Âu, cũng như là một số nước Á Châu. Và tỷ lệ tự tử tại châu Phi dường như rằng là thuộc loại và là thấp nhất. Nhưng tổ chức này cũng cảnh báo các số liệu ở khu vực đó rất là hiếm hoi cũng như là không đáng tin cậy lắm, bởi vì có một số khó khăn trong vấn đề đi thu thập những số liệu này. Và theo như họ thì rằng là số người nổi tiếng tự tử có thể gây ra một số hành vi bắt chước ở những người quan tâm đến những ngôi sao hoặc là những người nổi tiếng này. Và trong các đề nghị thì Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi chấm dứt việc tội phạm hóa âm mưu tự sát. Tổ chức này nói hiện có 25 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm châu Phi, Nam Mỹ và châu Á, nơi mà tự tử lẫn hoặc là những cái âm mưu tự tử bị coi là hành vi tội phạm. Thì ngay cả những người vô tình dùng thuốc quá liều cũng có thể bị bỏ tù thay vì được đưa vào một cơ sở y tế để giúp họ tự chữa lành. Thì chúng ta thấy rằng một bản tin rất là đáng lưu tâm cho chúng ta, bởi vì vấn đề tự tử là một vấn đề khiến cho rất là nhiều quốc gia đau đầu. Và vấn đề tự tử không chỉ xảy ra ở bất cứ độ tuổi, lứa tuổi nào, từ người 70 tuổi trở lên cũng có, mà từ 19 cho đến 26 tuổi cũng có. Thì đặc biệt rằng là các em tuổi mới lớn thì thường rằng là suy nghĩ nông nổi bồng bột vì một chút mà gọi là buồn buồn chán, mà nhiều khi các em lại nghĩ đến những vấn đề này thì là vô cùng nguy hiểm đó anh Quang Hưng.
Vâng, có khi giống như là cái trường hợp mà các em bắt chước những người nổi tiếng tự tử đó. Thông thường thì những người tự tử là họ rất là cô lập và họ có bị trầm cảm và cảm thấy rất là vô vọng. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay tin tức cho biết là một vị bác sĩ người Hoa Kỳ đã từng bị nhiễm cái virus Ebola ở bên Liberia. Thì đây là cái người Mỹ thứ ba đã đến đây giúp, và họ đã bị nhiễm và họ sẽ được đưa về Hoa Kỳ trong một cái chuyến bay vào sáng sớm ngày hôm nay tại Nebraska. Nebraska thì tại nơi đây, theo như lời bác sĩ Rick cho biết là bác sĩ Sacker năm nay đã 51 tuổi rồi, sẽ được điều trị trong một cái khu dành riêng biệt lập cho khoảng cho những cái người mà bị bệnh có thể bị truyền nhiễm, thành ra là rất là bảo đảm. Và người ta vẫn chưa có rõ là bằng cách nào mà bác sĩ Sacker đã bị nhiễm cái loại virus chết người này, bởi vì cái loại virus này nó hiện nay đang là một cái dịch và gây thiệt mạng cho ít nhất là 1.900 người rồi. Thì cái chuyến bay chở bác sĩ Sacker sẽ đáp trên một cái chuyến bay bay đến Omaha, tức là một cái vùng ngoại ô của tiểu bang Nebraska. Thì theo như là lời bác sĩ Phil Smith, là cái người phụ trách trong cái khu, trong cái bệnh viện ở bên Omaha đó, thì ông có nói là cái nhóm bác sĩ riêng của bác sĩ Phil đó có khoảng chừng 35 bác sĩ cũng như là y tá và nhân viên ở đây sẽ phục vụ tối đa cho Sacker và sẽ bảo đảm là Sacker có thể sẽ hồi phục. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì thực sự là người ta vẫn chưa có tìm thấy bất cứ một cái loại thuốc nào hoặc là thuốc chủng nào có thể trị được cái căn bệnh của Ebola này. Nhưng mà bây giờ đó thì người ta có thể sử dụng bằng cái cách là lấy huyết thanh ở trong máu của những cái bệnh nhân đã từng được hồi phục bởi Ebola, coi như là sau khi đã nhiễm Ebola. Tức là người ta nghĩ rằng là trong cái huyết thanh, cái máu của cái người bệnh nhân mà bị được hồi phục đó, thì có thể có một cái chất kháng sinh nào đó có thể tiêu diệt được Ebola. Chúng ta còn nhớ là hai người Mỹ cũng làm việc cho cái đoàn cứu trợ bên Phi Châu đó, là bác sĩ Ken Brantley, nhà của ông bác sĩ này ở bên Fort Worth, cách thành phố Dallas cũng khoảng chừng 30 phút lái xe. Và bà Nancy, thì hai vị này đã được hồi phục tại bệnh viện Emory ở bên Atlanta. Thì người ta có thể là căn cứ trên một số những cái cách trị liệu và có thể sẽ cứu được bác sĩ Sacker. Theo thông báo của chính phủ thì cái việc mà đưa bác sĩ Sacker vào Hoa Kỳ nó không có nguy hiểm gì đến công chúng cả, là bởi vì cái vi khuẩn Ebola nó chỉ có truyền nhiễm vô những người khác, đụng chạm vào cái cơ thể của những cái người bị bệnh mà thôi. Cho nên là chúng ta không phải lo, bởi vì Ebola nó không thể sống ở cái ngoài không khí được. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thì Hoa Kỳ cũng đã đưa loại thuốc GMAP vào thử nghiệm, bởi vì như trước đây chúng ta đều biết rằng là GMAP đã chữa khỏi căn bệnh Ebola cho một người, nhưng mà nó chỉ được dùng thử nghiệm trên các động vật mà chưa được chính thức thử nghiệm trên con người, nên vẫn chưa được phép đưa vào sử dụng. Và mới đây thì Hoa Kỳ cũng đã công bố rằng họ sẽ đưa loại thuốc GMAP vào thử nghiệm trên con người, và nếu mà kết quả thành công thì căn bệnh Ebola sẽ không còn là mối lo ngại trên toàn thế giới nữa, bởi vì chúng ta đã có loại thuốc GMAP để có thể chữa được căn bệnh này. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến xe cộ, thì công ty Toyota, đây là công ty được Khôi Nguyên hơi lưu ý một tí, bởi vì họ đã chuyển đại bản doanh của họ về tiểu bang Texas của chúng ta, nên làm cho tiểu bang Texas có được thêm nhiều công ăn việc làm. Nên là hôm nay Khôi Nguyên muốn giới thiệu một bản tin liên quan đến Toyota, khi mà theo như phát ngôn viên của họ cho biết rằng là những chiếc xe của Toyota trong tương lai sẽ mức độ an toàn được nâng cao hơn. Tuy nhiên thì không như là những cái hãng khác là Google hay là một số hãng xe khác giới thiệu rằng tương lai sẽ không cần người tài xế lái xe nữa. Nhưng mà Toyota thì cho biết rằng là người tài xế vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong vấn đề vận hành một chiếc xe. Và họ cho biết rằng là hãng Toyota đang nghiên cứu những công nghệ mới nhằm giúp cho những chiếc xe tránh được việc bị đụng xe nhiều hơn. Và theo như họ cho biết rằng là trong một tương lai gần đây thì những tài xế khi mà lái xe trên các nẻo đường thì sẽ cảm thấy thư giãn hơn và thoải mái hơn khi mà lái những chiếc xe của Toyota. Một thông điệp được gửi đi từ cơ quan an toàn của bộ phận an toàn của hãng xe Toyota cho biết rằng là họ hứa là trong năm 2017 thì công nghệ mà chống đụng xe sẽ được gắn vào toàn tất cả vào những dòng xe gọi là xe dòng xe chính cũng như là dòng xe sang trọng của Toyota được bán ra trên toàn quốc. Nhưng mà cho ít nhất là cho đến hiện nay thì mỗi chiếc xe mà hãng sản xuất ra hoặc là thiết kế ra cũng phải yêu cầu người tài xế ngồi ngay trong cái ngồi sau chiếc xe tay lái để có thể vận hành chiếc xe. Họ cho biết rằng là hệ thống an toàn thế hệ mới sẽ được gắn vào những chiếc xe trong thời gian tới đây, sẽ giúp cho xe tự động lái xe lái an toàn và giúp cho xe gọi là stay in the center line đó, tức là giúp cho chúng ta là có thể mà chiếc xe nó chạy đúng lane của nó, chứ không thí dụ nếu mà khi mà một số tài xế lái xe trên đường dài mà buồn ngủ mà cái xe nó hơi lệch qua một chút thì với công nghệ mới này thì chiếc Toyota sẽ tự động giữ cho cái xe của quý vị chạy đúng trên đường lane mà không phải đi lệch qua những cái lane khác. Và bên cạnh đó thì hệ thống mới này cũng giúp cho tài xế tập trung hơn về vấn đề lái xe, cũng như khi mà cái tay của họ cũng phải để trên tay lái, bởi vì có thêm nhiều những camera giúp theo dõi ánh mắt của người tài xế, cũng như là bảo đảm rằng tay của người tài xế đặt trên bánh lái. Và nếu mà mắt của quý vị hơi lệch đi một tí hoặc là cái tay hơi buông xuống một chút thì xe sẽ đưa ra những cảnh báo khác nhau. Mặc dù rằng trên thị trường những nhà sản xuất xe đã có những công nghệ này, tuy nhiên thường thì những công nghệ mới này thì được gắn vào những xe đắt tiền hoặc là những xe sang trọng mà thôi. Nhưng mà Toyota hứa hẹn rằng trong năm 2017 sẽ đưa toàn bộ hệ thống này vào dòng xe trung bình cũng như là những dòng xe chính. Và hệ thống này giúp cho có thể cảnh báo được nếu mà chúng ta khi mà lái trên xa lộ với tốc độ cao đó, thì nếu mà xe của chúng ta hơi đi lệch qua một chút thì nó cũng sẽ cảnh báo. Hoặc là nếu mà phía trước mà những cái đường len mà nó nối lại, nó nhập lại với nhau, và thì nó cũng sẽ cảnh báo nhằm giúp chúng ta tránh được đụng được những chiếc xe ở bên hông. Và công nghệ mới này hiện thì vẫn đang được phát triển. Tuy rằng có một số hạn chế trong việc thu thập cơ sở dữ liệu trên toàn quốc, nhưng mà theo như những phát ngôn viên của hãng Toyota cho biết rằng là họ vẫn đang cố gắng làm việc để nhanh chóng đưa cái hệ thống mới này vào trong những chiếc xe sắp tới. Và Toyota cũng như là những hãng sản xuất xe khác cũng đã áp dụng công nghệ gọi là công nghệ radar nhằm điều khiển cái tay cần số của người lái xe để giúp cho chiếc xe có thể gọi là giữ khoảng cách an toàn đối với những xe trước, nhằm tránh cho các vụ đụng xe. Và họ còn cho biết thêm rằng là thậm chí chiếc xe, cái hệ thống mới này đó có thể giúp chiếc xe tự động ngừng lại luôn. Nếu mà khoảng cách giữa xe trước và xe sau quá gần mà tài xế không có những cái bước phản ứng lại kịp thì chiếc xe sẽ tự động ngừng lại. Và hệ thống an toàn thế hệ mới này thì sẽ giúp cho xe của Toyota có thêm nhiều radar mà gọi là cảm ứng nhiều hơn để có thể nhận ra khoảng cách xa hơn cũng như là có những phản ứng nhanh hơn. Và theo như hãng Toyota cho biết rằng là hệ thống mới này sẽ giúp cho họ có thêm nhiều vấn đề an toàn hơn cho người lái xe, và sẽ trong năm họ hứa rằng là xong năm 2017 thì hệ thống mới này sẽ được gắn trên những cái xe chính, thì điều này giúp cho những người lái xe an toàn hơn cũng như là thoải mái hơn đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái loại xe đó người ta nói là bây giờ là smart car đó, nhiều người cũng thích lắm là bởi vì nó rất là an toàn và rất là tiện lợi dù sao, nhưng mà có một cái là nó vẫn chưa có tự lái được mà thôi, tự lái cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta thấy là máy móc bây giờ cũng rất là tối tân, nó có thể là phản ứng nhanh hơn là con người của chúng ta. Nhưng mà lái xe kiểu đó là đâu còn lý thú gì đó anh Khu Nguyên, phải không ạ? Đâu có không có nhìn đường, lái xe thì mình phải nhìn đường. Thưa quý vị, nói về cái câu chuyện mà chúng ta đã được nghe tại thành phố Frisco đó, cách thành phố Dallas không có bao xa, về cái việc mà người ta phát giác ra hai cặp vợ chồng đã bị chết. Người vợ đó thì nằm ở trong cái hồ bơi, còn người chồng thì bị chết trong nhà. mà tới từ mấy ngày hôm nay rồi nhưng mà cảnh sát thì lại không có cho biết về cái thông tin lý do tại sao họ chết, tại sao người vợ lại chết ở dưới hồ tắm, còn người chồng lại trong nhà, mà người ta cũng không có nói là người chồng tại sao lại bị chết nữa, có thể là bị tự tử sau khi đã giết vợ hay chăng. Cho tới giờ phút này thì cái câu chuyện nó vẫn còn rất là còn thần bí. Người trở lại cái câu chuyện, cái nguyên do của cái sự việc này thì vào tháng Giêng đó, là hai vợ chồng này có một đứa con trai 10 tuổi cũng bị bệnh. Tuy nhiên thì cái chứng bệnh óc nó không có gây ảnh hưởng đến cái việc mà phải chết sớm như vậy, chết non như thế. Nhưng mà khi mà cảnh sát người ta lại nhà của hai vợ chồng này thì lúc bây giờ thấy đứa con trai 10 tuổi đã chết rồi, nằm trong cái bồn tắm ở trong nhà đó. Mà trong cái bồn tắm nó đầy những cái bao nhựa và đá. Thì khi mà được hỏi đó thì người vợ nói là theo đúng bà thấy con mình chết thì bà mới ướp con của mình để giữ cho cái cơ thể nó còn tốt, để mà sau đó thì đợi chồng về, chồng làm cái phép một theo cái đạo Hindu đó thì để được giải thoát. Nhưng mà cảnh sát chưa có biết là lý do tại sao, là ngay cả những cái nhân viên khảo nghiệm tử thi họ không có xác nhận là lý do tại sao đứa con trai 10 tuổi này bị chết. Thành ra là cái câu chuyện nó cứ thế kéo dài và nó gây ra cái cảnh xào xáo cho cặp vợ chồng này, đến nỗi mà giống như trường hợp mà hồi nãy anh Khu Nguyên có nói về những cái trường hợp tự tử thì người ta cũng nghĩ đến cái trường hợp tự tử. Nhưng mà tự tử như thế nào, bằng cách nào, không có biết được. Cái câu chuyện này nó vẫn còn trong cái vòng bí mật và người ta vẫn muốn điều tra. Có thể là không có ai thể nào mà biết được là cái câu chuyện nó ra sao, bởi vì cả hai vợ chồng đều chết, con cũng chết. Chỉ còn lại những cái người thân như là em của người chồng thì vẫn chưa biết được lý do như thế nào. Thành ra là câu chuyện vẫn còn bí mật, anh Khôn Nguyên.
Dạ vâng, thì chúng ta cũng rất là đau lòng khi mà thấy một câu chuyện thương tâm như thế này. Nhưng mà nhiều khi vấn đề tôn giáo thì rất là khó nói, và đặc biệt rằng là khi mà cả gia đình này cũng đã qua đời rồi, rất là khó để biết chân tướng sự việc như thế nào. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, và xin kính chúc quý vị cùng anh Quang Hưng sẽ có được một buổi sáng làm việc thật vui, cũng như là một cuối tuần vui vẻ bình an bên gia đình. Xin hẹn quý vị cùng anh Quang Hưng trong chương trình này vào kỳ tới.
Vâng, chào anh Khương Nguyên.